Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi để chúng ta không phải kỷ niệm về một cái ngày hôm nay không thôi là cái ngày Chúa phục sinh. Mà quý vị nhớ trong phần Kinh Thánh mà vừa đọc qua thì cái ngày nào là cái ngày phục sinh ở trong năm tháng chúng ta, trong lịch của chúng ta đang sống trên đất này. Câu số 1 của Matthew đoạn 28. Sau ngày Sa-bát là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Như vậy thì chúng ta thấy ngày phục sinh là ngày nào quý vị nhớ không? Ngày thứ nhất hay là ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Chúng ta không phải chỉ đến trong những ngày đại lễ phục sinh, Giáng sinh, thương khó, Thanksgiving không thôi. Hay là lễ Chúa Thánh Linh, Giáng lâm. Sau 50 ngày Chúa về trời sau lễ phục sinh hôm nay. Nhưng mà chúng ta có những ngày trong tuần, thứ nhất trong tuần lễ, đó là ngày lễ, đại lễ phục sinh. Phải không quý vị? Đó là ngày mà chúng ta đang thờ phượng Chúa. Cho nên, dầu không phải là đúng cái lịch sử của ngày Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà mỗi ngày trong tuần nhắc nhở cho chúng ta biết một điều, Chủ nhật là ngày Chúa đã từ kẻ chết sống lại và là ngày phục sinh vinh hiển sau sư khi chịu sỉ nhục, sau khi chịu đau đớn về phần xác ở trên cái thập tự. Cho nên chúng ta đừng có để những cái ngày còn lại trong tuần làm cho chúng ta bận rộn miết cho đến ngày Chủ nhật chúng ta cũng mệt mỏi theo, tại vì nó là ngày Chủ nhật bình thường. Nhưng mà hãy nhớ rằng ngày Chủ nhật đó là ngày hy vọng cho chúng ta. Ngày để chúng ta nghỉ ngơi về thân thể của mình. Ngày để chúng ta gặp gỡ Chúa, được thờ phượng Chúa. Và ngày để chúng ta cùng gia đình, vợ chồng, con cái dìu dắt nhau đến thờ phượng Chúa, thông công với nhau ở trong gia đình của Chúa, giữ cái sự hiệp một và đem tình yêu của Chúa với những cái niềm tin của chúng ta cho những người chưa biết đến Ngài. Cho nên đây là cái điều quan trọng cho chúng ta. Đừng để cái niềm tin về tôn giáo phân rẽ chúng ta. Đừng để những cái bận rộn ở trong cuộc sống làm chúng ta mất ý nghĩa của ngày phục sinh đi. Mà xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta nhớ rằng mỗi Chủ nhật là mỗi ngày phục sinh ở trong cuộc đời của mình theo Chúa. Sáng sớm hôm nay, Hội Thánh Mục Sư Plus, ông nhóm lúc 5 giờ sáng, và nhóm miết cho đến khi chúng ta bắt đầu giao trường giữa nhật, họ vẫn còn đang hát ca ngợi Chúa. Quý vị thấy từ 5 giờ sáng đến 10 giờ, xin lỗi, đến 9 giờ rưỡi là bao nhiêu tiếng đồng hồ? 4 tiếng rưỡi đồng hồ, họ vẫn hát, họ ca ngợi Chúa, họ cầu nguyện, sầm ở trên đó. Và tôi lúc 6, 7 giờ tôi đi ngang lên để tôi coi lại, tại vì chuẩn bị cho cái hồ bắp tem nước phải nóng, thì tôi coi lại thì wow, giống như thiên đàng trên đất, tại vì cả cái phòng nhóm thờ phượng của Hội Thánh Mục Sư Plus ở trên Hội Thánh Mễ, mọi người đều bận đồ giống như thiên đàng, đồ trắng hết tất cả. Từ ông mục sư bận đồ vest trắng, đến những người nam, đến những người nữ đều bận những bộ đồ trắng, những áo dài trắng, những cái đầm trắng, những cái bộ đồ tay trắng. Và bước vào tôi đi ngang qua cái phòng, wow, giống như thiên đàng. Tại vì Khải Huyền nói là những người được cứu chuộc, Chúa ban cho họ những cái áo trắng. Và những người đó sẽ thờ phượng Chúa ở trong vương quốc của Ngài 1000 năm trên đất, cũng như những ngày ở trên thiên đàng mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Không biết trong tương lai chúng ta có thể học được tâm tình thử bằng bộ đồ trắng trong ngày phục sinh không? Chúng ta nhớ cái hoa tulip màu trắng, biểu tượng cho cái sự tinh trắng, sự huy hoàng, sự vinh hiển của sự phục hình, của sự phục sinh. Chúng tôi có nhắc đến Chúa Thím Lai. Mỗi năm Chúa Thím nhớ mua hoa phục sinh. Và tại vì không phải không có, mà tại vì cái tuổi của mỗi người một lớn cho nên quên mất tiêu. Xin lỗi, có nhắc nhưng mà Thím Lai nói Thím Lai đào lắm, ê ẩm cả người, không ngủ được. Nhưng mà Thím vẫn đi ra chợ để tìm mua cái bình hoa tulip. Nhưng mà mục sư ơi, hết rồi. Có là mọi người đang qua cái cơn khủng hoảng của COVID, qua khủng hoảng của tập bệnh những mùa cảm cúm những ngày qua. Quý vị thấy là cảm cúm năm nay kéo dài lắm, có người bị một tháng, có người bị hai ba tuần, có người kẹo tháng này ho, qua tháng khác vẫn còn ho. Nhưng mà mọi người không có tuyệt vọng, vẫn mua những bình bông phục sinh để trang hoàng cho nhà của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thấy điều gì qua sự phục sinh đó. Thứ sáu, dường như là tuyệt vọng. Mọi người đều bận bộ đồ đen tới để cảm thông về sự thương khó của Chúa. Mọi người đều ăn chay trong những tuần lễ trước hay là kêu mùa là mùa chay để cảm thông cho cái sự Chúa chịu tội vì con người, mang tội cho con người. hay là lễ tro để nói cái sự ăn năn thống hối của chúng ta ở trong ngày thương khó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta không tin một Chúa đã chết luôn, không sống lại giống như những giáo chủ tôn giáo trên đời này. Mahomet là người đã sáng lập nên Hồi giáo. Và sau khi ông qua đời, ông ta không sống lại. Bây giờ còn một cái phần mộ của ông ở tại Mecca, cái Saudi Arabia là cái nơi linh thiêng nhất của họ. Tại vì trong đó có cái râu của ông còn sót. Ta tôn thờ mỗi năm trong cuộc đời của người Hồi giáo, trong những cái bí tích của họ đi, đó là họ phải ít nhất một lần trong đời phải đi hành hương cái xứ Mecca, là nơi đã chôn cái người lãnh đạo tôn giáo của họ. Phật Thích Ca sau khi ông tìm được cái đường về Niết Bàn, hay là ông đã trở nên Phật, thì ông cũng chết đi, hay là nói cách khác, ông đã không còn ở trên đất này nữa. Và người ta sẽ tìm thấy cái ngọc xá lợi, là cái xương sót lại. Mới đầu người ta nói là có một cái bí tích đó thôi, là nơi rất là linh thiêng. Rồi chúng ta biết đó là gần Tây Tạng. Rồi người ta khám phá Nepal. Rồi sau đó họ khám phá ra một di tích cũng Phật. Ngọc. Xá lợi là phần xương của ông còn lại ở bên Ấn Độ. Rồi sau này, cách đây vài năm, họ nói là khám phá ra thêm ngọc xá lợi của Đức Phật nữa là ở xứ Sri Lanka, là sát Ấn Độ. Người ta không biết cái chỗ nào là thật sự cái xương của ông còn lại. Nhưng mà ông cũng không sống lại. Hồi giáo, rồi đến Phật giáo, rồi đến Lão giáo của bên Tàu, ông Lão Tử chết đi, ông để lại một cái nền văn hóa đem đến cái sự phong kiến và người ta sống trong sự tối tăm vì cớ vô thần. Rồi cuối cùng chúng ta thấy Khổng giáo đem đến những cái triết lý ở trong cuộc đời và cũng không hướng người ta về được với Thiên Chúa. Có một lần ông Khổng Tử đi với học trò của ông, thì người ta biết rằng ông học thông thái khôn ngoan mọi điều. Và ông thấy một người chăn trâu đi ngang qua, ông hỏi ngày hôm nay nó như thế nào, cuộc đời nó ra làm sao, nó có cái điều gì để nó thấy tươi mới hy vọng không, và nó có biết gì ngoài cái cánh đồng chăn trâu của nó không. Thì ông nói chuyện với nó lắng nghe, và cuối cùng nó hỏi ông là người tinh khôn, hiểu biết hết luật lệ thế nhân ở cuộc sống, ông dạy biểu mọi nhiều người, ông biết chuyện trên trời, biết chuyện dưới đất. Như vậy tôi hỏi ông, trên con mắt của ông có bao nhiêu sợi lông mày? Ông nói là ông không biết. Và cuối cùng ông mới nói với học trò ông, thực sự những gì người ta nói về ta lâu nay, tinh thông mọi sự trên đời là không đúng. Và giống như một đứa trẻ trăn trâu, nó còn khôn ngoan hơn ta, nó hỏi ta một câu, trên con mắt của ta bao nhiêu sợi lông mày? Ta không biết. Như vậy là ta đã không biết rất là nhiều điều. Và ông cũng không đem đến cái sự hy vọng cho những người trong thế hệ sau cùng, những thế hệ sau ông. Như vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa. Cái sự sống lại trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy đây là cái sự thật, không phải là câu chuyện hoang đường, giống như sự tích của người Việt Nam, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, đẻ trăm trứng, sanh ra nở ra trăm con, 50 con theo cha, theo mẹ, lên núi 50 con theo cha xuống biển, thành cái người con người Việt Nam hôm nay. Rất là nhiều cái điều hoang đường ở trong những câu chuyện cổ tích, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời không hề sai trật, và đây là cái câu chuyện thật, là những câu chuyện lịch sử đã được nói tiên tri trước nhiều thế hệ, nhiều ngàn năm trước, và chúng ta tin lời của Đức Chúa Trời, tin hoàn toàn hết, đó là lời của sự sống. Và cảm ơn Chúa, cái ngày phục sinh của Chúa đó là cái ngày mà chúng ta đang tin, đang thờ phượng, đang sống. Rất là khích lệ cái câu chuyện mà chúng ta học buổi sáng hôm nay trong Matthew đoạn 28. Thực sự bốn sách Tin Lành ở trong Kinh Thánh đều mô tả về sự thương khó của Chúa và đều thuật lại hết tất cả những cái sự kiện về sự Chúa phục sinh. Matthew là một người theo Chúa, là một người thâu thuế, là một người có học nhất trong các môn đồ của Chúa. Ông ký thuật lại lời của Chúa về sự sống lại như thế này. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, thì đến ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc trời tưng tưng sáng, có Marie Madeleine, Marie khác đến thăm mộ. Và khi họ đang đến thăm thì họ thấy rằng câu số 2 này đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá và ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ ấy giống như chớp và nhán, và áo thì trắng như tuyết. Câu số 4 nói rằng vì họ thấy cái sự hiện diện của thiên sứ cho nên những người lính canh run rẩy trở nên giống như người chết. Và thiên sứ nói cùng những người đàn bà rằng các ngươi đừng sợ chi cả. Với các người không tin Chúa là những người lính canh giữ cái xác chết, họ nghĩ đó là cái xác chết. Nhưng mà với những người tin nhận Chúa là những người phụ nữ Marie Madeleine hay là Marie khác, thì Chúa có một sứ điệp cho họ. Sứ điệp đầu tiên, đừng sợ chi cả. Và trong cái đó hình ảnh ngược lại với những người không tin Chúa thì họ đang bối rối, sợ hãi, giống như chết. Chúng ta thấy hai hình ảnh khác nhau. Và cảm ơn Chúa, con cái của Chúa, chúng ta có mỗi ngày một câu kinh thánh, 365 ngày trong năm, thì Chúa luôn luôn cho chúng ta một câu kinh thánh nói rằng đừng sợ, lặp đi lặp lại từ Cựu Ước đến Tân Ước, mỗi ngày đúng một chữ đừng sợ. Quý vị thấy lạ lùng không? Cảm ơn Chúa về điều này. Và ở trong sách Tin Lành Dân thì ở đây nói về vấn đề các người phụ nữ đi thăm mộ Chúa. Thì câu đoạn 20 nói rằng họ đi đến phần mộ theo cái phong tục người Do Thái, thì họ sẽ ướp xác cho cái người thân yêu của mình sau khi chết trong cái ngày thứ ba đó. Và khi họ đang đi đường thì họ đang lo lắng. Họ nói rằng không biết cách nào để họ có thể lăn được cái tảng đá che cái mộ được đục vào trong cái núi đá. Và vì lẽ đó cho nên ở trong đoạn 19 nói là họ sợ không có ai giúp đỡ cho họ để họ mở được cái phần mộ để họ đem thuốc thơm và sức xác cho Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa đã làm cái công việc kỳ diệu. Chúa biết được cái tâm tình của những người phụ nữ và Chúa đã làm cái công việc trước hơn cho họ. Thiên sứ đã hiện đến và làm công việc, trời đất phải rung động và cái tảng đá phải được lăn đi. Công việc này con người không làm được và Đức Chúa Trời đã làm được. Có những lúc ở trong đời sống của chúng ta tuyệt vọng lắm, không biết ai sẽ là người giúp đỡ chúng ta, không biết ai sẽ đưa cánh tay ra để làm cái phương tiện cứu giúp cho mình. Nhưng mà Chúa biết cái tâm tình của ông bạn chị em, Chúa can thiệp đúng lúc và kịp thời. Ở trong sách Tin Lành Luca đoạn 24 thì Chúa cho những người đàn bà này thấy rằng họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ. Và cái điều thứ hai, họ thất vọng khi họ bước vào trong đó. Vừa được các thiên sứ nói bình an, xong bước vào bắt bình an. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không thấy xác của Chúa ở nơi cái phần đã được để trên tảng đá tẩm liệm và chôn, đang chôn ở trong cái phần mộ đó. Họ không thấy. Có những lúc chúng ta cũng sẽ bị hụt hẫng. Chúa có lời của Chúa cho chúng ta đừng sợ. Nhưng mà mình chưa thấy được cái sự giải cứu bằng con mắt của mình, bằng cái cảm nhận của mình về phần xác thịt. Mà xin Chúa cho chúng ta học tâm tình đơn sơ bằng đức tin. Chúa nói đừng sợ thì đừng sợ. Chúa nói Chúa sống và chúng ta đang thờ phượng Chúa sống. Đó là sự thật. Thomas nói rằng nếu mà thật sự Chúa sống, cho tôi đụng đến cái lỗ đinh đóng ở trên tay của Ngài. Tôi sờ được đến cái hông mà bị tôi thấy những người lính đâm vào trong đó, đổ huyết ra. Và cái hông đó phải có còn cái lỗ vết thương đó tôi mới tin. Và Chúa đã làm công việc bày tỏ sự hiện diện của Chúa sống lại cho Thomas. Và Chúa nói với Thomas điều gì? Phước cho người nào chẳng thấy mà tin. Cho nên dù những người phụ nữ này vừa trước mắt các thiên sứ nói đừng sợ, mà họ bước vào phòng mộ, họ bị lung lay đức tin vì họ thấy xác Chúa Giêsu còn ở đó. Có cơ hội quý vị nên đến thăm sứ thánh một lần, tôi phải chỉ cả hội thánh của mình. Có nhiều lần tôi nói với Bảo Lộc như thế này: phải chi Chúa cho anh có số tiền, anh mua hết cái vé cho mọi người, book hết tất cả mọi người được qua đi, đi một cái chuyến máy bay, book một cái chuyến máy bay, đi qua đó book luôn cả cái khách sạn, book những xe bus để con cái Chúa được đến nơi sứ thánh một lần trong cuộc đời của mình. Tôi ao ước như vậy, không biết khi nào Chúa cho. Có thể Chúa làm. Chúa làm cách nào chúng ta không biết. Tại vì lý do tôi muốn nói như thế này, ở ngay cái phần quý vị đi qua những cái vùng đất từ cái thành làng nhỏ đến cái thành phố lớn ở xứ Palestine, là xứ của người Do Thái hôm nay. Chúa cho chúng ta có cơ hội đi lần đầu tiên, hội thánh cho chúng tôi đi. Sau đó các bạn tráng niên, Tiên, Trí, Ngân có đi với tôi trong đoàn đó, và các bạn tráng niên lo cho chúng tôi đi chuyến đó, cầu nguyện cho chúng tôi đi cũng thật là phước hạnh. Và khi chúng tôi đến thăm nơi phần mộ của Chúa Giêsu, thì mình thấy đây là cái điều rất là lạ lùng. Lý do là chúng ta sẽ thấy ở trong Ê-sai 53 nói về sự thương khó của Chúa như thế này: Ngài đã bị liệt vào hàng của kẻ dữ, chôn chỗ của kẻ dữ là những người trộm cướp. Tại vì theo cái phong tục của người chính quyền của người La Mã lúc bây giờ, thì những tên trộm cướp được chôn một cái phần, hay là được dục sát ra một cái phần đó, vì phần đó là phần bị rủa sả. Và Chúa Giêsu ở trong Ê-sai 53 thì nói là Ngài được chôn ở trong mộ của người Dao. Thực sự có người có kế hoạch là chôn Chúa hay dục sát Chúa ở nơi phần của cái ác trộm cướp, tại vì những người trộm cướp mới bị đóng đinh theo cái phong tục hay là luật lệ của người La Mã lúc bây giờ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng Joseph, không phải là chồng bà Mary, Joseph đã xin xác của Chúa, một người tín đồ theo Chúa âm thầm lặng lẽ khi mà Chúa Giêsu còn sống. Nhưng mà ông chứng kiến sự thương khó, sự Chúa Giêsu bị đóng đinh, ông chứng kiến được trời đất bị rúng động, ông chứng kiến được cái cảnh cả cái bầu trời đang buổi trưa sáng ngời đầy ánh nắng mặt trời đang tối đi. Ông cũng nghe và chứng kiến được cái màn phân biệt nơi thánh và nơi chí thánh xé từ trên xuống dưới, và ông chứng kiến hết tất cả mọi điều. Và thay vì sợ hãi, thay giấu giếm niềm tin nữa, ông bắt đầu công khai đức tin. Ông đến với quan tổng đốc Pilát và xin xác của Chúa để được chôn. Và ông là một người giàu. Joseph này trong thánh là một người giàu, tại ông chôn trong phần mộ của ông. Bây giờ tôi mô tả cái phần mộ mà Chúa Giêsu chôn, hay là ở trong những người gia đình giàu có chôn ở Do Thái như thế nào. Thứ nhất là cái phần mộ đó không phải là phần mộ chúng ta xây giống như ở Việt Nam hay là những cái đất nước khác mà chúng ta thấy, mà một cái núi đá được đục vào trong đó. Quý vị thấy công mà đục vào lúc đó là chưa có mình, chưa có khoan, tất cả đều bằng tay, và được đục vào trong cái núi đá ngay cái mặt phía bên ngoài. Và cái phần mộ đó có 3 phần, quý vị thấy ngạc nhiên không? Wow, giống như cái nhà có 3 phòng. Đầu tiên vừa bước vào là nơi mà quý vị thấy một cái phòng trống nhỏ, và chúng tôi có đến phần mộ đó. Không biết Tiên có nhớ cái phần mộ đó không? Tiên kể lại cho mọi người nghe được không? Bước vào đó thì có một cái chỗ đầu tiên cho mọi người nghỉ, ngồi nghỉ ở đó. Và bước vào kế tiếp là cái phòng nhỏ thứ hai sát bên, thì cái nơi mà những người đó chuẩn bị để mà đặt xác của người thân yêu của mình và tắm liệm. Và cái phần thứ ba, một cái phòng kế tiếp nữa, đó là cái nơi mà cái người thân yêu qua đời đó đã được liệm, đã được ướp xác và đặt trên một cái tảng đá, giống như cái giường của chúng ta cũng hoàn toàn bằng đá. Và nơi đó là cái người chết được chôn, hay nói cách khác được để trên cái băng đá đó thì đúng hơn. Quý vị thấy nếu mà một gia đình muốn làm phần mộ đó ngày hôm nay hết bao nhiêu tiền? Tốn kém lắm, giống như cái nhà 3 phòng vậy. Cho nên Chúa Giêsu được chôn ở trong Kinh Thánh đó là được chôn ở trong mộ của người giàu. Những người phụ nữ này bước vào cái nơi đầu tiên và bước vô cái phòng thứ hai, chuẩn bị thấy xác Chúa để mà đem ra để tẩm liệm lại, ướp xác Chúa bằng những cái dầu thơm tốt nhất, họ thất vọng. Mà cảm ơn Chúa, họ không thất vọng luôn. Tại vì lời của thiên sứ nói như thế này, đây là cái tựa đề mà chúng ta suy gẫm nữa. câu số 4 và câu số 5 hồi nãy tôi đọc. Các lính canh thì sợ hãi, nhưng mà với những người phụ nữ thì có bình an. Thiên sứ nói với những người đàn bà rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Bây giờ chúng ta thấy câu số 6 nói như thế nào? Ngài không ở đầy đầu, Ngài sống lại rồi. Wow! Vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa thất vọng, nhưng mà được thiên sứ nói mặt đối mặt: Ngài không còn ở đây đâu, thể xác không còn ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Sống lại như thế nào? Như lời Ngài đã phán. Hay là cả Kinh Thánh hồi nãy tôi nói từ đầu đã nói trước về sự thương khó và nói trước về sự sống lại của Chúa. Những lời tiên tri cả hàng ngàn năm về trước. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đối diện với những lúc thất vọng, đau buồn, ngã lòng, bị bệnh tật, vì sự đổ vỡ gia đình, vì làm ăn thất bại, con cái hư hỏng, vân vân và vân vân chúng ta có thể kể. Nhưng mà nên nhớ rằng chúng ta là những người con cái của Chúa, không phải là những người lính canh. Được Chúa hứa cho một câu: đừng sợ. Bởi vì Chúa chúng ta không chết luôn giống như những giáo chủ tôn giáo ở trên đời này, mà Chúa chúng ta đã sống lại theo lời của Ngài đã định. Bây giờ tôi muốn nói đến cái phần kế tiếp, tại sao những người phụ nữ họ lo lắng khi họ đến phần mộ. Chúng tôi được đến thăm cái phần mộ trống của Chúa Giêsu, trong thấy xác, không thấy xương, không thấy râu gì cả, giống như những giáo chủ khác. Thì cái tảng đá được đục vào cái lỗ tròn như thế này, và họ có một cái tảng, họ đục một cái tảng đá khác giống như cái thớt, cũng cao khoảng đầu người chúng ta, và cũng tròn lớn hơn cái lỗ đục vào. Tại vì nếu mà quý vị muốn đi vào cái phần mộ, quý vị phải cúi đầu xuống để rút vô cái trong phần mộ. Phía trong nó thì cao hơn, mục đích là cái cửa phần mộ nó nhỏ hơn. Và cái tảng đá tròn, cho nên chúng ta sẽ thấy đây là cái ví dụ. Khi mà họ chôn một cái người chết ở trong phần mộ, thì nó có một cái đường ray ở trên sát cái cửa mộ. Cái phần mà để cái tảng đá ngựa mở cái phần mộ ra thì nó cao lên. Và người ta chỉ cần lấy cái cục đá chêm ở dưới cái phần chân của tảng đá này, thì tảng đá này sẽ tự động nó lăn lại. Và sức nặng của tảng đá cần những người lực lượng đông đúc mới lăn được từ cái phần mộ này lăn ngược lên. Và khi chúng ta đến đó, nếu mà Chúa cho chúng ta còn sống và chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ thấy rất là lạ luôn. Cái phần mộ để mà lăn được, những người phụ nữ không thể lăn hòn đá để mở nắp cửa mộ, tại vì lên cái dốc rất là cao, tảng đá rất là nặng. Nhưng mà Chúa đã làm công việc đó cho họ sẵn sàng. Và đây là bài học cho ông bà anh chị em. Vì Chúa chúng ta sống lại, cho nên không có gì mà khó quá cho sự tha thứ, cho sự cứu rỗi, cho sự hy vọng, và cho chúng ta sự sống lại giống như Chúa. Con người bế tắc, con người đang tìm giải pháp đến sự cứu rỗi, con người đang tìm một cái nơi hy vọng, nhất là trong cái thời kỳ khủng hoảng chúng ta đang sống, con người không làm được. Duy một đấng có thể làm được là Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, con một của Đức Chúa Trời yêu dấu. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, giống như lời Ngài đã hứa. Chúng ta có thể đọc tiếp về câu chuyện này, bốn sách Tin Lành hết ngày hôm nay, giống như hội thánh người mẹ. Đó lý do họ nhóm từ 5 giờ sáng cho đến giờ này chắc có thể mới xong. Tôi xin đọc cái phần Kinh Thánh này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, rồi chúng ta chấm dứt ở đây, nói về sự phục sinh của Chúa cứu thế chúng ta. Tôi xin đọc bản dịch mới hay là bản dịch hiện đại để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại phúc âm lời Kinh Thánh tôi đã công bố. Anh chị em đã tin nhận và đã đứng vững cho đến ngày nay nhờ phúc âm đó. Anh chị em được cứu rỗi nếu cứ giữ vững đức tin, trừ ra trường hợp không thật lòng. Trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em những chân lý tôi đã nhận được về Chúa cứu thế đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta theo lời Kinh Thánh. Chúa đã được chôn qua ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa hiện ra cho Phi-rơ, rồi cho nhóm 12 người, cho nhóm 12 môn đồ theo lời Kinh Thánh. Ngài lại hiện ra cho hơn 500 anh chị em xem thấy cùng một lúc, phần đông vẫn còn sống thời kỳ cũng Phaolô. Và nhưng một vài người đó đã qua đời. Sau đó Chúa Giêsu đã hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một hài nhi hay là một con đỏ xanh non. Tôi là kẻ hèn mọn hơn hết trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, vì tôi đã bức hại hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ơn phước của Đức Chúa Trời, tôi đã được đổi mới như ngày nay, và ơn Ngài ban cho tôi không đến nỗi vô ích. Tôi đã chịu vất vả hơn hết tất cả những vị sứ đồ, thật ra không phải là tôi, nhưng nhờ ơn Chúa ban cho tôi. Nhưng dù tôi hay các sứ đồ chịu sự gian khổ, mục đích của chúng tôi là truyền bá phúc âm để anh em chị em nhận được tin sự phục sinh của người chết. Nếu chúng tôi truyền giảng Chúa cứ thế đã sống lại từ kẻ chết, sao trong anh chị em còn có những người nói người chết sẽ không sống lại? Nếu người chết không sống lại và Chúa cứu thế cũng đã không sống lại, nếu Chúa cứu thế không sống lại thì lời giảng dạy của chúng tôi hóa ra vô ích và đức tin của anh chị em cũng mất nền tảng. Chúng tôi đã trở thành nhân chứng giả dối vì xác nhận Đức Chúa Trời đã cho Chúa Giêsu sống lại. Tất nhiên Đức Chúa Trời cũng không cho Chúa cứu thế sống lại. Nếu người chết không sống lại, Ngài sống lại làm gì nếu người chết không được sống lại? Nếu Chúa cứu thế đã chẳng sống lại, thì đức tin anh chị em hóa ra vô ích và anh chị em vẫn còn bị đày đọa ở trong tội lỗi của mình. Như vậy, những tín hữu đã chết ở trong Chúa cứu thế cũng sẽ hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa cứu thế về đời này mà thôi, thì trong cả nhân loại, chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa cứu thế đã thật là sống lại. Ngài đã sống lại đầu tiên ở trong muôn triệu người sống lại. Do một người có sự chết, cũng do một người mà có sự sống lại của người chết. Do Adam, mọi người đều chết. Và do Chúa cứu thế, thì mọi người đều sẽ sống lại. Sự sống lại diễn ra theo thứ tự. Chúa cứu thế sống lại trước hết, đến ngày Chúa tái lâm, những người thuộc về Chúa cũng sẽ sống lại. Hallelujah. Amen quý vị. Đây là lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta kỷ niệm về sự sống lại phục sinh của Chúa. Đừng nghi ngờ, có những lúc rung động, đừng ngã lòng. Tại vì Chúa không ở trong phần mộ, Chúa không còn ở trong xác thịt này, Chúa không để một cái râu, không một mảnh xương, không một miếng da nào hết cả trên đời này. Nhưng mà Chúa thật đã sống lại. Ngài đã được biến hóa. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Ngài đang cầu thai cho mỗi ông bà anh chị em chính mình tôi. Trong chức vụ, Ngài đang cầu thai cho chúng ta trên thiên đàng. Xin Chúa, xin sự phục sinh của Chúa ban phước cho ông bà anh chị em trong ngày hôm nay, những ngày hậu đến, cuộc sống của chúng ta giàu như thế nào chăng nữa. Xin Chúa cho chúng ta cứ bám chắc với niềm hy vọng rằng vì Chúa đã sống lại, cho nên chúng ta sẽ được sống lại. Vì Chúa đã sống lại, Chúa đã giải quyết hết tất cả nan đề tội lỗi của chúng ta. Vì Chúa đã sống lại, những tuyệt vọng của chúng ta trở nên hy vọng hơn. Giống như bài hát hồi nãy chúng ta hát. Ngài sống, Ngài sống. Chúa Giêsu sống hiện rày, đi chung trò chuyện suốt lối đường hẹp, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống. Để ban ơn cứu ta đấy. Nếu có ai hỏi chúng ta, nếu có ai hỏi rằng chứng cớ Chúa sống ở đâu, thì rằng Chúa sống trong lòng này. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy, chúng ta cầu nguyện cho sự hứa nguyện của mình trong mùa phục sinh, cũng như cầu nguyện cho buổi ăn thông công sắp tới về dân hiến của chúng ta. Và thay vì chúng ta hát với nhau bài hát kết thúc cường giúp giùm cho, thay vì hát với nhau sau bài dân hiến thì chúng ta hát bài chúc phước đó, thì chúng ta sẽ hát với nhau điệp khúc của bài Chúa sống. Phía sau bảo nhắc giùm, kêu gọi giùm các em lên để chuẩn bị cho phần thờ phượng. Chúng ta hát với nhau bài Chúa sống, hả quý vị, thì nhắc lại lời hứa của Chúa cho chúng ta trong ngày phục sinh. trên đất.